Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Sáu, ngày 6/6/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh. Thứ Sáu cuối tuần rồi, trời vẫn đẹp, chưa có nóng lắm. Bây giờ là 75 độ, cao nhất ngày hôm nay là 95. Ngày hôm nay vừa có mây mà vừa có nắng nữa, nhưng mà có lẽ là nắng nhiều hơn. Một ngày khô ráo nữa và ngày mai cũng vẫn tiếp tục đẹp và khô ráo, nhiệt độ không có gì xê xích hết. Và ngày hôm nay gió thổi từ 13 cho đến 14 dặm một giờ. Ngày Chủ nhật là có vẻ mát hơn, 91 độ ban ngày và ban đêm là 73. Có thể có mưa vào ngày Chủ nhật nhưng mà cơ hội chỉ có 20% mà thôi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 78 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm. là khoảng 77 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 10%. Và ngày mai thì cơ hội mưa cũng tăng lên chút xíu với khoảng 20%. Và nhiệt độ cũng tăng theo với 97 cao nhất và 77 là thấp nhất. Nhưng sang đến ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa lại giảm xuống 10% và trời cũng mát hơn một chút với 93 cao nhất và 79 là thấp nhất. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như là những ngày tiếp theo. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về chính trị của tiểu bang thì ông George P. Bush là cháu của cựu Tổng thống George Bush đã được hoan nghênh nhiều tại Đại hội Đảng Cộng Hòa tiểu bang Texas. Tại thành phố Houston thì số lượng thuốc viện nhập vào thành phố gia tăng tới 500% vào năm ngoái. Và bản tin ở giữa trang kèm theo tấm hình chụp một kẻ giết người đã được tự do tạm sau 30 năm tù và gia đình nạn nhân rất là bất mãn về việc này mặc dù họ đã tranh đấu rất là lâu để giữ thủ phạm tiếp tục thi hành bản án chung thân. Công ty chế tạo xe hơi General Motors sa thải 15 nhân viên cao cấp vì liên quan đến việc che giấu các lỗi lầm sản xuất gây ra 47 tai nạn và 13 người chết. Nhưng mà Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc vẫn được tiếp tục làm việc. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, Pháp để giải phóng Âu Châu khỏi tay Đức Quốc xã, kèm theo bài báo viết về cựu binh nhất Brunelli và những cảm nghĩ của ông về những ngày sau cùng của Thế chiến thứ hai, và ông Lee sẽ được chính phủ Pháp phong chức hiệp sĩ, đây là một trong những tưởng thưởng cao nhất của nước Pháp. Đó là những bản tin chính trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay tờ Dallas đăng cái bản tin đánh dấu 70 năm ngày D-Day và họ chụp một cái tấm hình một cựu quân nhân của Anh Quốc thời đệ nhị thế chiến, ông Frederick Gover, đang theo dõi những cánh dù đáp xuống tại khu vực Grenfell ở bên Pháp để mà đánh dấu cái ngày các đồng minh phản công lại với lại Đức Quốc xã trong ngày 6 tháng 6 năm 1944. Các cựu chiến binh và hàng ngàn những người khác đã đến thăm thành phố Normandy để đánh dấu 70 năm ngày lịch sử này. Bản tin khác cho hay là công ty General Motors vào ngày hôm qua đã cho biết họ sa thải 15 nhân viên có vai trò trong cái vụ tai tiếng của cái bộ phận chuyển lửa gây thiệt mạng cho nhiều người. Và họ cũng cho biết là sẽ mở ra một cái chương mục để mà có thể bồi thường cho các nạn nhân của các vụ tai nạn. Đây là một cái kết quả của một cuộc điều tra ở bên nội bộ của hãng GM. Và họ cho biết là về những cái lơ là của các nhân viên kỹ thuật, chứ hoàn toàn họ không có ý định che giấu. Thưa quý vị, lại có thêm ít nhất là 18 cựu quân nhân trong khu vực Phoenix mà tên tuổi họ không có công bố, nằm trong danh sách chờ đợi để được cứu chữa, đã chết, đã qua đời. Quyền giám đốc của cơ quan này cho hay vào ngày hôm qua như vậy. Đây là một trong những cái tin tức mới nhất về cái vụ tai tiếng từ xưa đến giờ, cho biết là các cựu chiến binh đã phải chờ đợi rất lâu để mà được chữa trị, đến nỗi mà họ phải qua đời tại các bệnh viện của dành riêng cho các cựu chiến binh, cũng như là các trạm xá khắp nơi tại Hoa Kỳ. Một cái bản tin mật của quân đội và tiết lộ cho thấy là trong cái cuộc điều tra của lục quân về cái sự biến mất của trung sĩ Bo Burdon vào tháng 6 năm 2009 cho biết là ông này cũng đã từng lang thang vượt ra khỏi cái khu vực được chỉ định, ngay cả trong cái lúc mà huấn luyện tại California và ngay cả trong cái lúc tác chiến tại Afghanistan và sau đó trở về. Cuối cùng thì những cái tin cảnh cáo cho rằng là quận Dallas đã thất bại trong cái việc thi hành những luật là cấm những người đã lạm dụng trong gia đình về việc mà họ có thể có súng, và các giới chức của tiểu bang cũng như là quận họ hứa rằng là họ sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn để mà có thể không có cho những kẻ bạo hành được quyền mang súng hoặc là giữ súng. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên Houston Chronicle cũng như là tờ Dallas Morning News đều có về bản tin liên quan đến General Motors. Khi mà vào ngày hôm qua thì giám đốc điều hành của công ty này cho biết đã có một cuộc điều tra nội bộ của General Motors và đã tìm thấy một mô hình của sự bất lực cũng như là không có quan tâm đến sự việc. Trong sự thất bại kéo dài hàng thập kỷ qua, thông qua việc recall, hãng này đã recall hàng triệu xe bị lỗi. Nhưng cô cũng kết luận rằng GM không có cố ý che giấu những cái lỗi này. Mary Barra là giám đốc điều hành của công ty cho biết 15 nhân viên đã bị sa thải, hầu hết trong vai trò cao cấp hoặc là giám đốc điều hành, và 5 người khác đã bị xử lý kỷ luật. Nhưng bất chấp những phát hiện vừa qua, thì báo cáo không cáo buộc cô Barra cũng như là trợ lý phó giám đốc của mình là về sự chậm trễ trong việc thu hồi liên quan đến 13 trường hợp tử vong cũng như là 47 tai nạn đã xảy ra. Cô Barra không bình luận chi tiết, nhưng cô chỉ nói rằng hơn 50% là giám đốc điều hành và 2 người đã bị đình chỉ hoặc sa thải. Trong tháng 4, thì 2 kỹ sư bậc trung của GM là Raymond DeGiorgio và giám sát là Gary Armand đã bị cho nghỉ nhưng có ăn lương. Cả hai đã bị điều tra vào năm ngoái trong một vụ kiện chống lại GM của gia đình do một người phụ nữ ở Georgia đã bị chết trong một vụ tai nạn năm 2010. Báo cáo hiện đang được cung cấp cho cơ quan quản lý liên bang cũng như là quốc hội là kết quả của một cuộc điều tra giám sát bởi Antoine Valucas, là một cựu luật sư Hoa Kỳ. Ông này đã nói rằng ông làm việc hoàn toàn độc lập để tiến hành cuộc điều tra của mình. Và bên cạnh đó thì cô Batra đã nói rằng là cô sẽ không có các hành động tiếp theo cho đến ngày 31 tháng 1 sắp tới để bắt đầu thu hồi lại những chiếc xe, trong đó có thể sẽ tăng lên khoảng 2.6 triệu xe của GM. Nhưng bất chấp những thất bại vừa qua thì cô cũng đã nói rằng là cô không có tìm thấy những nỗ lực để mà nhằm che đậy các vấn đề này. Và cô lặp đi lặp lại rằng GM đã tiến hành hàng loạt các sáng kiến để có thể cải tiến lại những cái vấn đề an toàn cũng như là kiểm soát chất lượng, bao gồm cả việc bổ nhiệm một phó chủ tịch mới về vấn đề an toàn. Cô cũng thông báo rằng GM sẽ có một chương trình nhằm bồi thường lại cho các nạn nhân bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, được quản lý bởi Kenneth Feinberg, là một luật sư chuyên về các chương trình bồi thường. Các chi tiết sẽ được GM công bố trong chương trình trong vài tuần tới. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay nói về luật mang súng ở ngoài công cộng và những người mang súng trường đã diễn hành trong khi đảng Cộng Hòa nhóm họp bên trong Convention Center ngày hôm qua thứ Năm. Một người tên là Chris Miller mang cái khẩu súng AR-15 trên vai và hướng đến Forward Convention Center. Và ông ta đứng đó nói với những người qua lại là ông ta muốn thấy người dân Texas được phép mang súng một cách tự do. Ông ta nói đâu có phải bất cứ khi nào người ta thấy ai mang súng là sẽ có phạm tội hay có việc gì nguy hiểm xảy ra. Ông ta là một hội viên của hội Open Carry Tarrant County và ông ta nói thêm là họ muốn hướng dẫn công cộng và muốn người ta ủng hộ họ. Ông ta và khoảng hơn 10 người ủng hộ đã mang những khẩu súng lộ ra ngoài như loại AR-15 của ông ta và loại Black Powder, tức là loại không có nằm trong luật của tiểu bang, và đã diễn hành chung quanh Convention Center trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng Hòa. Hội người mang súng cũng mang những cây cờ có những hàng chữ yêu cầu được mang súng, và họ nhận được những tiếng bốc kèn ủng hộ và reo hò của những người đi qua lại. Họ hy vọng lôi kéo được sự chú ý của những người làm luật để cho họ có quyền mang súng một cách công khai. Cho những người có license, và nếu luật được chấp thuận thêm vài điều khoản thì người Texas cũng có thể là mang súng mà không cần license. Một thành viên của hội nói, chúng tôi đang biểu diễn những điều phải và chúng tôi muốn cái quyền mang súng và muốn nói nó và muốn được là ưu tiên hàng đầu. Và súng ống đã là đề tài lớn tại Convention Center tuần này. Nhưng bên cạnh những người có vẻ vui và ủng hộ thì cũng có những người nói rằng thấy người ta mang súng dài, súng ngắn đi ngoài đường thì họ sợ hãi quá. Ngoài cái nhóm mà hội mang súng diễn hành, còn có nhóm người đồng tính diễn hành đòi hỏi quyền kết hôn ở Texas. Mới đây, hội Open Carry Tarrant County đã kiện Arlington vì đã làm khó dễ họ khi mà họ đang đứng ở các ngã đường đông đúc xe cộ để phát những flyer. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng trong năm 2013 thì số lượng thuốc viện đen từ Mỹ Tây Cơ chuyển đến Houston và các vùng phụ cận đã gia tăng lên 500%. Và từ thành phố này thì số lượng thuốc viện này được chuyển đi tất cả các nơi khác ở bên Hoa Kỳ. Và theo cơ quan DEA là cơ quan bài trừ ma túy cho biết họ đã tịch thu được số lượng rất là lớn, có thể dùng cho 3 triệu đô tại Houston và những cái vùng phụ cận, gồm có cả 17 quận, kéo dài từ miền Bắc của Texas xuống cho tới biên giới Rio, sông Rio Grande. Và với lý do là càng ngày thì thuốc phiện đen càng rẻ hơn và được cung cấp một cách rất là đầy đủ, nhưng mà đó cũng là nguyên nhân gây đến tử vong vì việc sử dụng thuốc phiện này. Tại riêng quận Harris thì có 49 người đã bị chết vì overdose là vào năm ngoái, so với năm 2012 thì chỉ có 32 người mà thôi. Trong năm nay thì đã có 19 người chết vì sử dụng thuốc phiện đen. Và giá của nó thì cũng xuống rất rẻ, vào năm 2012 chỉ có 1.200 Mỹ Kim một ounce, mà bây giờ xuống chỉ còn có 800 thôi. Và số lượng những người dùng gia tăng rất nhiều trong thế hệ trẻ, đa số là những thanh niên, thanh thiếu niên da trắng và những người ở trong tuổi mới bước vào trưởng thành, tức là vào khoảng 20, 21, 22, thì họ bắt đầu sử dụng loại này. Bởi vì bây giờ thì đa số việc sử dụng thuốc phiện ở trong các loại thuốc được bán bằng toa bác sĩ rất là khó khăn, bởi vì có một số các bác sĩ xấu đã bị bắt về tội phát hành những cái toa này, và do đó thì những người nghiện thuốc họ phải mua thuốc phiện đen ở ngoài, và chất này thì dễ kiếm ở ngoài thị trường hơn. Mặc dù số cung cấp của thuốc phiện đen vẫn còn thua với số sử dụng cũng như là cung cấp của các loại ma túy khác như là methamphetamine, thuốc phiện trắng, bạch phiến và những cái thuốc khác, nhưng mà so với lại con số gia tăng có mặt tại thị trường Houston và các vùng phụ cận như thế này thì đây là một điều rất là đáng lo ngại, theo lời của phát ngôn viên cơ quan DEA tại đây cho biết như vậy. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đăng ngay trên trang nhất của tờ Dallas cho hay là những lời cảnh cáo, cảnh giác đối với lại các quận Dallas về việc mà họ đã thất bại trong cái việc thi hành luật pháp cấm những người lạm dụng trong gia đình được quyền mang súng. Các giới chức của tiểu bang cũng như là của quận ngày hôm qua có hứa là họ sẽ có những cái hành động mạnh mẽ hơn để mà có thể ngăn chặn những kẻ bạo hành được quyền có súng. Đây là những cái lời hứa được đưa ra sau khi báo chí vào hôm Chủ nhật đăng tin cho hay là các giới chức của quận đã không có thi hành đúng theo luật pháp của tiểu bang cũng như là của liên bang, là cấm tất cả những người đã từng bị xử là lạm dụng trong gia đình và những ai không có được quyền tiếp cận với lại súng hoặc là sở hữu súng. Thẩm phán của tòa hình sự là ông Robert Carlo vào ngày hôm qua thứ năm có biết là ông sẽ kiểm tra lại cái cố gắng của quận Dallas về cái việc áp dụng luật pháp. Đồng thời ông cho biết cũng sẽ chỉ định một nhân viên hướng dẫn trong cái chức vụ quản lý về cái việc này. Trong khi đó thì dân biểu Raffo Achia của Dallas cũng nói rằng là ông sẽ xem xét xem coi là đạo luật này có cần phải thay đổi như thế nào để có thể giúp đỡ những cái giới chức của chính phủ trong cái việc tịch thu súng. Và đồng thời ông cũng có kế hoạch sẽ trình bày cái vấn đề này với lại luật pháp trong cái kỳ họp sắp tới đây. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, anh Khôi Nguyên, chào anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 6 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 9 tháng 5, năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Phần kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ 30, tâm linh vào lúc 10 giờ, công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ. 12 giờ là phần tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston và nhịp cầu thân yêu cũng như là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet 24 tiếng mỗi ngày hoặc là nghe lại mà các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và chương trình có rất nhiều chương trình là hay, và thường thường là chúng tôi tìm ra những cái chương trình hay để mà phục vụ món ăn tinh thần cho quý vị. Và ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay quý vị sẽ nghe tường trình live từ Đại hội Biển Đức Thiên Tâm về đại hội hàng năm ở bên đó. Và ngày mai là cái ngày mà Big Day cho đài phát thanh 1600 AM. Ngày mai là ngày Open House. Quý vị xin kính mời quý vị đến từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể đến trước để mà có thể là gặp gỡ các xứ ngôn viên cũng như là nói chuyện, và chúng tôi có dịp để cảm ơn quý vị. Nhờ có quý vị, tất toàn thể quý vị từ tất cả những customer, những cơ quan mà quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo, cũng như là quý vị thính giả và tất cả những vị ân nhân đã làm cho chúng tôi có được cái cơ hội ngày hôm nay là có thêm một chi nhánh thứ hai ở tại Asia Times Square. Vì vậy cho nên chúng tôi mong mỏi rằng quý vị đến để chúng tôi có dịp để gửi lời cảm ơn đến quý vị. Và chương trình sẽ có phần ăn nhẹ và cũng như là có ca nhạc bỏ túi để cho quý vị có thể là thoải mái trong cái lúc mà đến viếng thăm văn phòng 2 ở tại Asia Times Square, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Nói về phần mà ca nhạc bỏ túi đó, thì nếu mà đã bỏ túi rồi thì nếu mà quý vị nào mà có cái giọng hát hoặc là yêu nhạc vẫn có thể tham gia hát trong cái chương trình văn nghệ sau cái phần mà cắt băng khánh thành. Thưa quý vị, là bây giờ bước qua về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy đoạn xa lộ 30 dẫn vào khu downtown đi về hướng Tây gần khu vực Fairport đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 45, thưa quý vị, trên xa lộ 35, xin lỗi quý vị, 35Y, chỗ nối kết với lại 67 dẫn vào khu downtown đi về hướng Bắc hiện nay đã bị kẹt xe rồi. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy là Dallas North Highway ở Addison đi về hướng Nam, đoạn nối kết với lại LBJ Freeway, sáng ngày nay cũng bị kẹt xe. Bên Forward thì đỡ hơn nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận. Và chương trình của SBTN hôm nay như thế nào, chị Thu Ngang?
Vâng, SBTN thì ngày hôm nay quý vị sẽ xem tất cả những cái phóng sự mà đã xảy ra, ví dụ như là buổi lễ cầu siêu cho bà Lê Thị Tuyết Mai và những phóng sự khác. Và ngày thứ Bảy, ngày mai thì quý vị nhớ xem tin tức từ Houston, và ngày Chủ nhật tại chương trình Vòng Quanh Thế Giới, Quang Hưng.
Vâng, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn.